Chương 8 Nội tâm tĩnh lặng. Buông thư tâm rỗng lặng, không trước ý dụng công, không dừng không bước tới, điềm đạm tợ hư không. Viên Minh. Theo Phật giáo, thế giới loài người thuộc dục giới, vì hầu hết sinh hoạt đời sống của họ dựa trên sự tương giao giữa giác quan và ngoại cảnh. Sự tương giao này là nền móng của cảm giác, tri giác, tư tưởng, kinh nghiệm, kiến thức và những phản ứng tâm sinh vật lý. Nói chung là bản năng, tình cảm và lý trí mà phần lớn diễn ra trong vô thức nhiều hơn là có ý thức. Do đó, những tích lũy, những nội kết này ngày càng đa dạng, phong phú nhưng cũng rất phức tạp trong kho chứa vô thức, đã dễ dàng vượt khỏi vòng kiểm soát của ý thức con người. Phần lớn chúng ta hành động, nói năng, suy nghĩ một cách vô thức. Và lắm khi tưởng chừng như chúng ta hành động có ý thức, chủ động và quyết đoán, nhưng thực ra chúng ta hành động như một con rối đang bị sai khiến bởi những xung động vô thức. Có thể chúng ta vẫn có ý thức, nhưng chỉ là một loại ý thức mơ hồ, nặng tính si mê, phát xuất từ vô minh, thiếu tỉnh giác, mà hậu quả là chúng ta đã gây ra nhiều khổ đau phiền muộn cho mình và người. Loại ý thức này thực ra chỉ là mặt nổi rất nhỏ so với mặt chìm rộng lớn của vô thức, cũng giống như phần trên mặt nước của một tảng băng so với phần chìm bên dưới. Hoặc hơn thế nữa, ý thức chỉ là một điểm tiếp xúc của tâm trên một đối tượng, giống như điểm chạm của bánh xe khi lăn trên đường. Huống chi ý thức thường là chủ quan, bị giới hạn bởi ý niệm, tư tưởng, kiến thức, quan niệm, thành kiến vân vân che lấp nên khó mà thấy biết trung thực. Chỉ khi nào ý thức được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng thì mới phát huy được tánh biết vô hạn của tâm. Theo dịch lý, lực thúc đẩy của những xung động vô thức gọi là khí. Theo chiều tác động từ trong ra ngoài thì thần sinh ý, ý sinh khí, khí sinh hình. Thần chính là phần thâm sâu uyên áo nhất của tâm. Nếu nội tâm không thanh tịnh trong sáng thì ý hay những khuynh hướng tâm lý sẽ tự phát một cách vô thức và tạo ra khí dưới hình thức những lực xung động. Bị thúc đẩy bởi những xung lực này, chúng ta sẽ hành động như một robot tuân theo những mệnh lệnh đã được lập trình trong bộ nhớ. Hành động thể hiện ra bên ngoài qua thân, khẩu gọi là hình. Ngược lại, hình ảnh hưởng khí, khí ảnh hưởng ý, ý ảnh hưởng thần. Hành động lăng xăng sẽ làm cho khí dao động, không tập trung được. Khí bất ổn làm cho ý xáo trộn, trạo cử, bất an, phân vân, nghi hoặc, vân vân. Ý bất an thì nội tâm không thể nào thanh tịnh trong sáng, và một nội tâm đầy tham ái, sân hận, phóng túng, thụ động, dao động, bất an, căng thẳng như thế, làm sao có khả năng định tĩnh hay chuyên chú vào một công việc nào để hoàn thành hữu hiệu. Vì vậy, định là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của chúng ta. Không phải chỉ trong thiền định, dù công việc tay chân hay hoạt động trí óc trong lý luận, tư duy, nghiên cứu, học hỏi, tính toán vân vân, thì sự chuyên chú, nhất tâm hay định tĩnh vẫn là điều kiện tất yếu và cơ bản cho những hoạt động này đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, định có nhiều mức độ khác nhau. Nói theo dịch lý cho dễ hiểu thì có định của hình, định của khí, định của ý và định của thần. So sánh với Phật giáo thì hình đoan chính là giới, khí trầm ổn là tịnh, ý chuyên nhất là định, thần trong sáng là tuệ. Trên thực tế, ý ổn định thì khí cũng ổn định. Do đó, ý và khí, tịnh và định có thể kết chung thành một. Vậy chỉ còn giới, định, tuệ mà thôi. Giới, định, tuệ không dành riêng cho giới tăng sĩ Phật giáo trong môi trường đặc biệt của tu viện, mà cần thiết cho tất cả mọi người dù theo tôn giáo nào hay không theo tôn giáo nào. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều phải cần đến giới, định, tuệ. Ví dụ, khi chúng ta rót nước sôi từ ấm đun vào bình thủy, chúng ta phải hành động một cách chính xác, phải chú tâm trọn vẹn vào động tác đang làm và thấy biết rõ ràng mọi diễn biến của sự kiện ấy. Hành động cẩn thận đúng đắn là giới, chú tâm trọn vẹn vững vàng là định, thấy biết sáng suốt trung thực là tuệ. Chỉ cần thiếu một yếu tố thôi thì hai yếu tố kia cũng không đứng vững và việc làm khó có thể hoàn thành. Vì vậy, không nên tách rời những yếu tố đó ra để tu tập như một phương pháp chuyên biệt. Chúng ta đã nói về tuệ trong chương 3 và giới trong chương 7. Nay chúng ta thử khám phá xem thế nào là định. Khi các giác quan hướng ra ngoài và bị chi phối bởi ngoại cảnh, thì ý, khí sẽ bị xáo trộn trong những khuynh hướng ưa thích, ghét bỏ, dao động, thụ động và phân vân bất định. Đó là những trở ngại cho sự an ổn mà thiền định gọi là triền cái, những yếu tố trói buộc ngăn che. Với những thuật ngữ chuyên môn như tham dục, sân hận, trạo hối, hôn trầm thụy miên và nghi hoặc, những trở ngại này sẽ tự biến mất khi tâm hội đủ những thành tố của thiền định, thường được gọi là chi thiền. Những chi thiền này không phải chỉ đặc biệt đạt được trong lúc tọa thiền, mà còn là điều kiện tất yếu giúp tâm ổn định trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Năm yếu tố đó là: 1. Sự hướng tâm đến đối tượng. Khi làm một việc gì đơn giản như động tác quét nhà chẳng hạn, đầu tiên bạn cần hướng tâm để ý đến hành động quét nhà đó. Nếu sự quan tâm không đúng mức do trạng thái tâm yếu ớt, uể oải, thụ động, lười chán, thiếu tích cực, thiếu hăng hái, vân vân, thì bạn không thể toàn tâm toàn ý vào động tác quét nhà được. Trong thiền định, trạng thái tâm yếu ớt, uể oải, thụ động, lười chán, thiếu tích cực, thiếu năng động này được gọi là hôn trầm thụy miên. Chướng ngại đầu tiên khiến tâm không thể hướng đến một đối tượng nào trọn vẹn để thực hiện có hiệu quả. Sự hướng tâm đúng mức đến công việc hay đối tượng thiền được gọi là tầm. Tầm là yếu tố khởi đầu có khả năng chế ngự trạng thái hôn trầm thụy miên, giúp tâm hăng hái nắm đúng đối tượng, không bỏ cuộc, không lệch hướng. Giống như khi dương cung bắn một mục tiêu, bạn cần mũi tên phải nhắm đúng hướng và lực bật phải đủ để đẩy mũi tên đến đích. Tầm cũng cần nhất hướng và quan tâm tích cực đúng mức thì mới nắm được đối tượng. 2. Sự chú ý xem xét đối tượng. Mặc dù bạn đã có quan tâm hướng đến việc quét nhà, nhưng nếu bạn thiếu chăm chú lắng nghe, quan sát, thiếu tập trung, thiếu chuyên nhất vào công việc, thì bạn không thể quét nhà một cách hiệu quả được. Sở dĩ không thể chuyên chú là vì bạn còn phân vân, do dự, bắt cá hai tay. Lưỡng lự bắt nguồn từ sự thiếu chuyên nhất, thiếu quả quyết bên trong và sức hấp dẫn của những đối tượng khác bên ngoài. Trở ngại này trong thiền định gọi là nghi hoặc. Giống như một em học sinh không quyết định được nên học bài hay nên mở tivi xem bóng đá. Học bài thì tiếc trận bóng đá hay, xem bóng đá thì sợ học bài không thuộc. Sự chuyên chú đúng mức để thẩm sát đối tượng được gọi là tứ. Tứ là yếu tố thứ hai có khả năng chế ngự trạng thái nghi hoặc để giữ tâm thăng bằng trên đối tượng. Giống như em học sinh cần phải có đủ sức chuyên chú, không phân vân lưỡng lự giữa chơi và học thì mới có thể chơi ra chơi, học ra học được. Cũng vậy, tứ cần có đủ khả năng chuyên chú và quyết tâm không do dự thì mới giữ được thăng bằng trên đối tượng. 3. Sự hứng thú trên đối tượng. Một sự chuyên chú quá mức hay không đúng cách có thể làm cho bạn căng thẳng, khó chịu, bực bội hay nóng nảy. Nếu chúng ta không tìm thấy niềm vui trên đối tượng thì sự căng thẳng, khó chịu, bực bội, nóng nảy đó sẽ dễ dàng gia tăng, khiến bạn nôn nóng muốn thoát khỏi đối tượng. Trở ngại đó trong thiền định gọi là sân hận, trạng thái bất mãn, đối kháng hay không bằng lòng. Nhưng khi sự chú tâm đã được quân bình, ổn định thì chúng ta bắt đầu cảm thấy phấn khởi, hứng thú trên đối tượng đó. Bạn cảm thấy việc quét nhà hay thiền định là một niềm vui và sẵn lòng làm việc hăng say không mệt mỏi. Sự hứng thú trên đối tượng được gọi là hỷ. Hỷ là yếu tố thứ ba có khả năng chế ngự trạng thái sân hận, giúp tâm phấn chấn, hoan hỷ trên đối tượng. Giống như khi chúng ta đã chuyên tâm vào việc quét nhà thì sẽ không thấy bực bội, mệt nhọc, khó chịu nữa, mà bắt đầu cảm thấy hứng thú vì đã tìm được niềm vui trong đó. Cũng vậy, hỷ thoát khỏi tình trạng đối kháng, căng thẳng, đau đớn, khó chịu và tự nguyện gắn bó với đối tượng một cách hân hoan phấn khởi. 4. Sự bình an trên đối tượng. Dù bạn đã có hứng thú trong công việc, nhưng nếu chưa hoàn toàn thỏa mãn thì chúng ta vẫn chưa yên lòng vững dạ, vẫn còn băn khoăn lo lắng, vẫn còn giọng móng lăng xăng, tìm cầu mong đợi một kết quả ở tương lai. Hoặc đôi lúc những ân hận, hối tiếc, những mặc cảm day dứt về quá khứ cũng có thể xen vào ngăn cản sự an bình nội tại. Những ngăn che này được gọi là trạo cử và hối quá, tức trạo hối. Sự khuấy động của ý và khí, tức tư tưởng và xung lực, làm tâm bất an, không ổn thỏa. Nhưng khi tâm đã gắn bó, đã hòa mình trọn vẹn vào công việc hay đề mục thiền định, thì không còn nôn nóng bồn chồn, ưu tư lo lắng nữa, mà bắt đầu cảm thấy bình an, thanh thản, vô tư, vô lự. Sự bình an như vậy trên đối tượng được gọi là lạc, là cảm giác giống như một nhu cầu đã được thỏa mãn, cảm thấy đầy đủ, an lòng, lắng dịu, không còn băn khoăn xao xuyến nữa. Vì vậy, lạc có khả năng chế ngự trạo hối. Giống như một người đói bụng không ngừng nghĩ đến những món ăn khoái khẩu hay lo lắng không có gì ăn cho đỡ đói, tức trạo hối. Sau khi thưởng thức một bữa tiệc ngon lành, có hỷ, cảm thấy vừa đủ không cần thêm bất cứ món ăn nào nữa, tức lạc. Cũng vậy, lạc thoát khỏi trạng thái dao động bất an, tâm viên ý mã khi chưa thỏa mãn, và giúp tâm dễ dàng cảm nhận sự bình an, vô tư, vô lự ngay trong công việc hàng ngày, chứ không phải chỉ khi an nhàn hay nhập định. 5. Sự dừng nghỉ an toàn. Lạc với trạng thái buông xả, bình an là yếu tố khá thuận lợi, có thể giúp tâm nghỉ ngơi yên ổn. Nhưng nếu còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, thì sự dừng nghỉ vẫn chưa an toàn, sâu lắng. Trở ngại này được gọi là tham dục. Sự ưa thích trong đối tượng giác quan vẫn còn rất vi tế, làm cho tâm cao lắm cũng chỉ có thể đạt đến trạng thái cận định, tức tịnh, không thể hoàn toàn dừng nghỉ bất động được. Giống như trong cơn gió mát, bạn thiêu thiêu ngủ, nhưng chỉ cần một âm thanh, một xúc chạm nhẹ cũng đủ làm bạn thức giấc. Đến khi bạn đã vào giấc ngủ sâu thì ngoại cảnh chẳng còn gây được ảnh hưởng nào. Sự dừng nghỉ an toàn này được gọi là nhất tâm, an chỉ hay định. Khi chúng ta đã toàn tâm toàn ý vào một công việc hay đề mục thiền, thì có nghĩa là ngay khi đó chúng ta không phân tâm ưa thích chuyện gì khác nữa. Vì vậy, định chế ngự được tham dục. Khi tham dục chưa được chế ngự, thì tâm vẫn còn bị chi phối bởi ngoại cảnh, không thể định kiên cố được. Giống như em học sinh, trong khi học mà vẫn còn thích chơi bóng đá, thì không thể nhất tâm học bài một cách trọn vẹn. Căn cứ trên sự hiện diện và mức độ của năm yếu tố này mà thiền định được phân chia thành các tầng bậc cao thấp, sâu cạn khác nhau trong các loại thiền dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cũng với các thiền chi này, định của các bậc thánh được gọi là thánh định, chứ không có một loại thánh định riêng để tu chứng, ngoại trừ thánh quả định và diệt thọ tưởng định của các bậc thánh từ A-na-hàm trở lên đã đắc phi tưởng phi phi tưởng định. Định vừa đủ để một sát na tâm trụ lại giữa sự sinh diệt chớp nhoáng, gọi là sát na định. Định này chỉ cần một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, đủ để trọn vẹn với từng sát na sinh trụ diệt trong diễn biến của tiến trình tâm trên một đối tượng. Nếu định quá kiên cố và lâu dài, tức an chỉ định, thì không nắm bắt được loại đối tượng này. Như vậy, tuy sát na định nhanh hơn chớp nhoáng, nhưng vẫn có ưu điểm đặc thù của nó mà các loại định khác không thực hiện được. Định với các thiền chi chưa đủ mạnh để an trú vào các bậc thiền sắc giới, nên vẫn còn thuộc về tâm định dục giới. Nhưng đủ để nội tâm trầm tĩnh, ổn định, an bình trong lúc hành thiền. Trạng thái tâm này trong thiền định gọi là cận hành định, và trong pháp môn niệm Phật gọi là tịnh hay nhất niệm. Định với các thiền chi hợp duyên nhất thời mà đạt được. Nếu thiếu duyên thích ứng thì không đạt được. Vì vậy có lúc định được, có lúc không định được, gọi là nhất thời định. Định này chưa thuần thục, chưa nhập xuất như ý. Định với các thiền chi vững chắc, có thể an trú vào các bậc thiền sắc giới, vô sắc giới, gọi là an chỉ định. Tâm định này cắt đứt mọi ảnh hưởng của ngoại giới, nên ra khỏi tâm dục giới, và tùy mức độ kiên cố, hành giả có thể thực chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền hữu sắc, tức có đối tượng là sắc tưởng, và thiền vô sắc, tức có đối tượng là không tưởng. Cả cận hành định, nhất thời định lẫn an chỉ định đều là định trong điều kiện tỉnh, đòi hỏi phải có một đề mục nhất định, một phương pháp có kỹ thuật, một trú xứ yên tĩnh thích hợp và một sự cố gắng tập trung thuần nhất mới có thể đạt được. Loại định này cũng có thể gọi là ly cảnh duyên định, chỉ phải cắt đứt duyên hệ với ngoại cảnh mới định được. Định này rất an lạc và có thể phát triển thần thông. Tuy nhiên, đó chưa phải là định đặc thù của Phật giáo. Các tôn giáo khác vẫn có. Định này chỉ giới hạn trong phạm vi sắc giới và vô sắc giới, chưa hẳn là điều kiện tất yếu cho trí tuệ phát sinh, như chánh định được nói đến trong giới định tuệ. Ngược lại, nó có thể trở thành chướng ngại cho trí tuệ khi động cơ cố gắng rèn luyện là lòng khao khát, mong cầu sở đắc an lạc và quyền năng. Chẳng hạn như bị lôi cuốn bởi mong cầu sở đắc, dính mắc trì trệ trong an lạc và quyền năng, tưởng phát triển mạnh trong định sẽ trở ngại cho yếu tố tỉnh giác, dễ phát triển bản ngã và ngã mạn vì sở đắc. Khi đã có thói quen theo khuôn mẫu trong hành trình của một phương pháp thiền định thì không sẵn sàng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống bất ngờ, nên không đủ khả năng bén nhạy để thể hiện thiền tuệ một cách tự nhiên, tự tại. Phải mất thời gian rèn luyện để đạt được sở đắc. Thời gian bảo trì sở đắc ấy và muốn chuyển qua hành thiền tuệ lại phải quán chiếu để gỡ bỏ những dính mắc, tức kiết sử của sắc ái, vô sắc ái này.